Cảm ơn bạn đã đến với kênh podcast của Giang. Những trải nghiệm cuộc sống, kinh nghiệm làm việc, những cuốn sách hay và bổ ích sẽ được chia sẻ tại kênh podcast của Giang và mình là host của chương trình. Podcast của Giang được phát sóng vào 8 giờ tối chủ nhật hàng tuần. Nếu bạn thấy các nội dung mình chia sẻ là hữu ích thì hãy chia sẻ nó với bạn bè, với người thân, với đồng nghiệp, với những ai mà bạn nghĩ là sẽ đem lại giá trị cho họ. Và hãy nhấn nút theo dõi kênh Giang Lương để được cập nhật khi mình phát sóng những tập mới. Cảm ơn bạn đã quan tâm. Chủ đề hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi về những cái phương pháp giúp cho chúng ta khắc phục được cái nỗi lo âu và sợ hãi. Đầu tiên, chúng ta sẽ phân biệt sự khác biệt giữa khái niệm về lo âu và sợ hãi. Tiếp theo là chúng ta sẽ phân biệt về khái niệm sự chấp nhận và cái lòng tự trọng là như thế nào. Cái thứ ba là cái liệu pháp chấp nhận và cam kết ở trong tâm lý học, nó giúp cho chúng ta khắc phục được cái chứng lo âu ra sao. Và cuối cùng là cái phương pháp đánh lạc hướng trong cái liệu pháp chấp nhận và cam kết. Thì đầu tiên chúng ta cùng phân biệt cái khái niệm về sợ hãi và lo âu. Thì sợ hãi đó là một cái phản ứng cảm xúc về thể chất và hành vi đối với một cái mối đe dọa mà chúng ta có thể nhận biết được, và nó diễn ra tức thì từ bên ngoài. Ví dụ như là chúng ta tình cờ phát hiện ra là có kẻ trộm đột nhập vào trong nhà, hoặc là có một cái chiếc xe ô tô nó đột ngột lao tới sượt qua người chúng ta. Thì đó là nó thể hiện cái sự sợ hãi khi chúng ta đối diện với những cái tình huống như vậy. Còn lo âu là một cái trạng thái cảm xúc căng thẳng, khó chịu của cái sự lo sợ, và nó không thoải mái. Và cái nguyên nhân của lo âu thường là nó không rõ ràng. Cái lo âu thì nó ít gắn liền với cái thời gian chính xác của một cái mối đe dọa. Nó có thể được dự đoán trước một cái mối đe dọa nào đó, hoặc là cái lo âu nó tồn tại sau khi mà cái mối đe dọa đó đã trôi qua rồi, hoặc là cái sự lo âu xảy ra mà không hề có một cái mối đe dọa nào mà có thể nhận biết được. Chứng lo âu thường kèm theo những cái thay đổi về mặt cơ thể và hành vi tương tự như là những gì gây ra bởi cái sự sợ hãi. Và cái chuyện lo âu nó cũng có nhiều mức độ. Thì một số mức độ lo âu nó được xem là cái khả năng thích nghi của cơ thể chúng ta đối với những cái sự kiện xảy ra trong cuộc sống. Nó có thể giúp cho chúng ta chuẩn bị, thực hành, tăng cường cái sự chú ý và luyện tập để mà cải thiện, và có thể giúp cho tâm trí của chúng ta có một cái sự chú ý, một cái sự cẩn trọng, hợp lý trong những cái tình huống mà nguy ẩn tiềm tàng. Tuy nhiên, khi mà cái việc lo âu nó vượt quá cái mức độ bình thường thì nó sẽ gây ra những cái rối loạn chức năng và căng thẳng quá mức. Ở cái thời điểm này thì cái việc lo âu như vậy là không còn thích hợp nữa và nó được xem là một cái rối loạn. Thì nếu như mà chúng ta có cái tình huống như vậy và nó đã bị căng thẳng quá mức rồi thì có lẽ bạn nên đi gặp chuyên gia y tế, những cái nhà tham vấn tâm lý để mà được giúp đỡ một cách phù hợp. Và tiếp theo, rối loạn hoảng sợ là gì? Rối loạn hoảng sợ là khi mà người ta cho rằng cái cảm giác lo lắng là kẻ thù, và người ta áp dụng cái chế độ giải quyết vấn đề đối với cái cảm xúc của chính chúng ta và đe dọa bản thân rằng những cái kết quả rất là thảm hại nếu như mà chúng ta không loại bỏ cái kẻ thù lo lắng đó. Và chúng ta nghĩ đến một cái ý tưởng rằng nếu như mà chúng ta có thể giảm bớt hoặc thậm chí là loại bỏ cái cảm giác mà dễ bị tổn thương và lo lắng của chính mình, và luôn thể hiện mình là một người mạnh mẽ, cứng rắn, thì chúng ta sẽ bỏ qua tất cả, tiến lên phía trước. Thì bản thân cái ý tưởng này nó có vấn đề, không có ổn. Và các chuyên gia người ta khuyến nghị có một trong những cái chìa khóa, cái phương pháp để mà khắc phục cái chu kỳ lo âu hoảng sợ này là thực hành cái sự chấp nhận. Sự chấp nhận ở đây là gì? Trước tiên chúng ta phân biệt cái sự chấp nhận với cái lòng tự trọng nó khác nhau như thế nào. Mục tiêu của cái việc chấp nhận bản thân không phải là khiến cho một người nào đó luôn cảm thấy hài lòng về bản thân, hay chỉ đơn thuần là nâng cao cái lòng tự trọng của họ đâu. Trên thực tế thì nghiên cứu cho thấy rằng các biện pháp can thiệp mà tập trung đặc biệt vào cái việc nâng cao lòng tự trọng nó không có hiệu quả lắm trong cái việc mà giúp giảm những cái tình trạng như là trầm cảm hoặc là lo lắng về lâu dài. Ngược lại, những cái biện pháp can thiệp tập trung vào cái việc nuôi dưỡng cái lòng trắc ẩn, cái lòng từ bi đối với bản thân thì nó hiệu quả hơn nhiều trong những cái mảng này. Và ngoài ra, nghiên cứu cho thấy là những người mà có cái mức độ tự trắc ẩn, có cái lòng từ bi với bản thân cao hơn, có cái cảm giác giá trị bản thân ổn định và thường xuyên hơn những người chỉ đơn giản là đạt cái điểm cao về lòng tự trọng. Cuối cùng, những cái nghiên cứu cũng tiết lộ rằng cái lòng trắc ẩn với bản thân nó ít có khả năng phụ thuộc nhiều vào những cái yếu tố cụ thể như là cái sự chấp nhận của xã hội, cái tính cạnh tranh để mà thành công, hoặc là cái cảm giác là thấy hấp dẫn so với lại cái lòng tự trọng. Ngắn gọn là cái tính tự trắc ẩn, cái lòng trắc ẩn của chúng ta đối với bản thân, nếu mà chúng ta luyện tập và thực hành thì cái hiệu quả của nó giúp cho cái việc khắc phục cái chứng lo âu hay hoảng sợ thì nó tốt hơn là cái việc mà sử dụng những cái biện pháp làm nâng cao lòng tự trọng. Và thay vì chỉ tập trung vào cái việc cải thiện lòng tự trọng thì có lẽ chúng ta nên tập trung vào cái việc nuôi dưỡng một cái tâm trí khôn ngoan, chấp nhận hơn về bản thân chúng ta. Có nghĩa là biết và chấp nhận bản thân một cách từ bi cho toàn bộ cái con người của bạn, kể cả những cái điều tốt, điều xấu và mọi thứ bình thường khác. Chấp nhận bản thân ở đây là cố gắng thừa nhận và tha thứ cho những cái thiếu sót của bản thân. Nó cũng có nghĩa là chúng ta nhận thức được khi nào mà chúng ta có những cái suy nghĩ tiêu cực về bản thân, những cái suy nghĩ đó nó có thể bị bóp méo hoặc là hoàn toàn sai lệch so với thực tế. Liệu pháp chấp nhận và cam kết nó có thể giúp khắc phục cái chứng lo âu, sợ hãi của chúng ta như thế nào? Cái việc chấp nhận là cái bước đầu tiên để mà chúng ta nuôi dưỡng cái sự tha thứ và thấu hiểu. Nhưng đó cũng là cái bước đầu tiên để mà tạo ra sự thay đổi bằng cái cách mà thừa nhận và chấp nhận rằng chúng ta đang làm tốt nhất có thể ngay bây giờ và chúng ta muốn làm tốt hơn nữa. Chúng ta có thể bắt đầu mà không phán xét hay thấy xấu hổ. Hãy đặt ra những cái mục tiêu cá nhân và hướng tới những cái mục tiêu đó. Trong đây thì cái việc mà chúng ta tiếp thu cái quan điểm là cái cốt lõi của cái liệu pháp chấp nhận và cam kết ACT. Cái việc tiếp thu quan điểm đó cũng là một cái cách tiếp cận khá thách thức của cái sự chấp nhận bản thân. Để mà làm được điều này thì chúng ta cần lùi lại một chút so với cái tiếng nói nội tâm đang không tốt của mình về mình. Hãy chú ý đến nó như là nó vốn có như vậy và cho phép cái tiếng nói đó nó nói lên những gì mà nó muốn. Chúng ta không đặt câu hỏi và chúng ta cũng không né tránh. Chúng ta hãy lắng nghe nó với cái tinh thần tò mò. Khi mà chúng ta lắng nghe, chúng ta hãy quan sát cái cảm xúc và suy nghĩ của chính mình. Chúng ta sẽ tập trung vào cái sự linh hoạt để cái tiếng nói bên trong nó không còn có thể ra lệnh và kiểm soát cuộc sống của chúng ta mà không có cái ý chí của chúng ta trong đó. Và để làm được điều đó thì chúng ta sử dụng cái phương pháp đánh lạc hướng. Thì đánh lạc hướng là một cái khái niệm có nghĩa là nhìn vào cái suy nghĩ mang tính biểu tượng và chú ý đến nó như là một cái quá trình tinh thần tích cực thay vì nhìn vào cái thế giới mà được cấu trúc, được tô màu bởi cái lăng kính của suy nghĩ. Cái việc đánh lạc hướng nó giúp làm suy yếu, suy giảm cái sự né tránh trải nghiệm, bởi vì khi chúng ta chú ý đến cái khoảng cách giữa ý thức của chúng ta ha, là cái cách mà chúng ta nhận thức được cái suy nghĩ của mình và nội dung của những cái suy nghĩ đó, thì khi đó chúng ta có khả năng lựa chọn. Khi sử dụng cái sự đánh lạc hướng này, chúng ta có thể dễ dàng hướng tới những gì mà chúng ta quan tâm sâu sắc nhất, thu lượm lấy những gì là hữu ích và bỏ lại phía sau những lo lắng, những sợ hãi, những cái sự phán xét và kể cả là cái việc căm ghét bản thân. Ví dụ, chúng ta hãy cùng xem xét một cái người bạn đang bị khổ sở dằn vặt vì cái số cân nặng của cơ thể nó cứ tăng liên tục. Trước tiên, chúng ta hãy khuyến khích bạn cứ lắng nghe cái tiếng nói bên trong của chính mình đi đã. Nó có thể nói những cái điều hữu ích, chẳng hạn như nó cũng giúp cảnh báo cho bạn rằng bạn đã tăng cân quá nhiều và nên tập thể dục vì cái lý do sức khỏe. Và cũng có thể nó nói lên những cái điều không mấy hữu ích, chẳng hạn như là nó cứ đay nghiến rằng bạn trông thật xấu xí, không đáng yêu hoặc là không thể chấp nhận được trong cái chốn công sở toàn những người mà mặt đẹp, cơ thể rất là chuẩn chỉnh, và rằng có cái điều gì đó không ổn đối với bạn. Thì trong cái tình huống đó, hãy khuyên bạn lùi lại và cố gắng lắng nghe cái giọng nói không tử tế đó với một cái thái độ, với một cái tấm lòng tốt đẹp và một cái sự trắc ẩn, từ bi với nó. Thông thường thì những cái hạt giống mà nghi ngờ về bản thân, về cái sự xấu hổ và tự phê bình của chúng ta, nó được gieo vào từ cái thời thơ ấu. Bạn hãy tưởng tượng là mình đang nhìn thấy một đứa trẻ nói những cái điều như là con xấu xí nè, con không có đáng yêu. Và sau đó bạn hãy tự hỏi mình rằng bạn sẽ làm gì nếu như một đứa trẻ nó chia sẻ những cái đánh giá về bản thân nó như vậy với bạn. Có lẽ là bạn sẽ không đánh mắng nó, đúng không? Bạn cũng không có chỉ trích nó, hoặc là bạn cũng không bảo nó là hãy biến đi chỗ khác. Mà thay vào đó, có lẽ là bạn sẽ lắng nghe, bạn sẽ ôm lấy đứa trẻ và giúp nó bước về phía trước, ngay cả với cái nỗi sợ hãi mà nó đang có. Thế thì tại sao người lớn chúng ta lại không xứng đáng nhận được những cái điều như vậy? Có vô số những cái phương pháp đánh lạc hướng, những cái chuyên gia về cái liệu pháp chấp nhận và cam kết, họ luôn phát minh ra những cái phương pháp như vậy. Người ta có thể chắt lọc cái sự tự phán xét thành một cái từ duy nhất, và sau đó có thể nói lên, lặp lại thành tiếng, ví dụ như là xấu xí, xấu xí, xấu xí. Người đau khổ với những cái hình ảnh cơ thể, về cân nặng cơ thể, sẽ nói cái điều này nhanh trong 30 giây. Hoặc là họ có thể hát một cái bài hát tôi xấu xí hoặc là tôi không đáng yêu theo giai điệu của cái bài hát mà Happy Birthday, chúc mừng sinh nhật đó. Hoặc là nói bằng một cái giọng hài hước có vẻ hơi ngớ ngẩn. Thì cái nghiên cứu đã chỉ ra rằng những cái phương pháp như vậy, nó nhanh chóng làm giảm bớt cái sự đau khổ của cái những cái phán xét đó, và nó làm giảm đi cái mức độ tin cậy của những cái lời như vậy khi mà cái người đó lặp lại liên tục. Đó là kết quả của những cái quá trình đánh lạc hướng nhận thức, và nó xảy ra mà không có cái sự thách thức hay là cái tranh cãi nào về mặt nhận thức ở đây. Một cái phương pháp đánh lạc hướng khác mà người ta hay dùng nữa, đó chính là dán nhãn cho cái suy nghĩ, nhằm tạo ra cái cảm giác khoảng cách, và nó có thể là lặp lại. Ví dụ như là tôi đang có suy nghĩ rằng mình xấu xí, tôi đang có suy nghĩ rằng mình không đáng yêu. Thì bằng cách mà dán nhãn cho những cái ý nghĩ như vậy, thì chúng ta có cái lập trường từ bi, nhẹ nhàng và yêu thương với chính mình, giống như là chúng ta có thể làm với một đứa trẻ mà đứa trẻ đó đã nói rằng con không có đáng yêu. Thì cái vị trí tiếp thu quan điểm và cái lòng trắc ẩn của chúng ta, nó mở ra một cách rất là tự nhiên khi chúng ta bắt đầu quan sát cái ngôn ngữ theo một cái tầm cao mới, và không còn nhìn cái thế giới qua cái lăng kính của ngôn ngữ phán xét. Và chúng ta phải cẩn thận để tránh cái việc mà tự chế giễu bản thân khi sử dụng những cái phương pháp đánh lạc hướng như vậy. Bởi vì cái việc đánh lạc hướng như vậy, nó không phải là vô lý hay là kỳ cục. Chúng ta sẽ có một cái mức độ buồn vui lẫn lộn nhất định, đan xen với nhau, khi mà chúng ta quan sát cái cách thức hoạt động của tâm trí. Nó rất là con người. Vì vậy, ngay cả những cái phương pháp đánh lạc hướng mà nó mang tính hài hước hơn, thì nó cũng không phải là một cái cách để mà chúng ta có thể sử dụng mà chế nhạo hay là cảm thấy xấu hổ hoặc là đổ lỗi cho bản thân. Và các kỹ thuật đánh lạc hướng, nó giúp giải phóng và đưa chúng ta ra khỏi những cái giới hạn, những cái giới hạn mà xảy ra ở cái chế độ tư duy tự động và cái tư duy mà luôn hướng về cái việc giải quyết vấn đề. Nó giúp mở ra một cái không gian mới, một cái tâm trí cởi mở và nhận thức vấn đề rõ ràng hơn. Một khi mà chúng ta ở trong cái tâm trí từ bi với bản thân hơn, thì cái việc mà đối xử với những cái trải nghiệm của chúng ta bằng sự tử tế hơn là cái điều tự nhiên. Cảm xúc vốn dĩ nó được thiết kế để mà cảm nhận, nhưng mà không nên cảm nhận liên tục và lấy đó trầm ngâm nghĩ ngợi, nghĩ đi nghĩ lại. Chúng ta ví dụ về cái việc xấu hổ chẳng hạn. Cái sự xấu hổ bao gồm một cái yếu tố thực sự tốt cho chúng ta, đó là cảm giác tội lỗi. Cảm giác tội lỗi là hữu ích, nhưng mà cái ý nghĩ rằng tôi thật tồi tệ, khi nó kết hợp với cái cảm giác tội lỗi để tạo ra sự xấu hổ, thường là không có hữu ích lắm. Thì cái điều này đưa chúng ta quay trở lại cái việc đánh lạc hướng. Khi chúng ta sử dụng cái phương pháp đánh lạc hướng để mà dự phòng và quan sát cái loại phán đoán đó nó nảy sinh, và cố gắng tách rời khỏi nó, thì những gì còn lại sau đó là cái cảm giác buồn bã, mất mát, và có thể là đánh mất tiềm năng cung cấp thông tin tiếp cho chúng ta sức sống và giúp chúng ta có thể đi tiếp trên một cái con đường đôi khi nó rất là khó khăn. Nếu bạn nhìn một đứa trẻ mà bạn yêu thương thì bạn có thể cảm thấy cả buồn vui lẫn lộn trong đó, và trong cả cái nỗi sợ hãi mà bạn có, sợ hãi về những điều bất an sẽ xảy ra với chúng, và biết rằng chúng sẽ chết vào một ngày nào đó và khả năng chúng có thể bị hại trong tương lai. Đây không phải là những cái điều tiêu cực cần xóa bỏ hay là loại trừ. Bất kỳ một bậc cha mẹ tốt nào cũng biết cái điều đó. Chúng ta đang nói về cái cảm giác dễ bị tổn thương. Thì cái cảm giác dễ bị tổn thương đó đó, khi mà được xử lý tốt, thì đó là một phần của cái việc giúp chúng ta trở thành một cái bậc cha mẹ tốt. Một phần của cái tình yêu thương hướng đến đứa con của bạn. Nếu mà bạn trải qua cái điều đó trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, nơi mà cái sự lo lắng, buồn bã và đau khổ nó ngự trị ở trong bạn, thì sẽ có một cái mối liên hệ với những gì mà bạn lưu tâm, những gì thu hút sự chú ý của bạn. Chúng ta đi vào cái nơi đó, cảm nhận nó như là một nơi có mục đích, cảm nhận cái điều đó như là nó vốn có. Giống như chúng ta có thể với tay chạm lên một cái bàn, một cái ghế. Khi mà chúng ta làm như vậy, thì cái suy nghĩ, cái cảm giác dễ tổn thương nó truyền sức mạnh cho chúng ta. Nó hướng chúng ta đến những cái điều mà chúng ta quan tâm sâu sắc. Và chúng ta, nó liên kết cái hành vi của chúng ta với những cái điều đó. Thì đó là một phần của sự giải thoát, một phần của cái việc mà hướng đến tự do, là một phần của cái việc mà trao quyền cho cái con người, là chúng ta vốn dĩ đã bị bỏ qua, bị bỏ sót trong cái nền văn hóa mà hướng nhiều đến sự né tránh. Cái nền văn hóa mà nó dạy chúng ta rằng phải có một chiếc xe hơi phù hợp, phải có một người bạn đời phù hợp, có một ngôi nhà đủ to phù hợp, phải có một số tiền phù hợp, thì khi đó bạn mới có một cuộc sống đáng sống. Thì đó là một cái lời nói dối. Nhưng mà trong xã hội này thì chúng ta thường nghe những cái điều như vậy, và khi nghe quá nhiều dường như nó trở thành một cái chân lý, và rất khó để mà thực sự thách thức được cái niềm tin đó. Cái điều này nó đưa chúng ta đến cái chữ C trong cái liệu pháp chấp nhận và cam kết, commitment. Thì cam kết ở đây có nghĩa là chúng ta nắm lấy cái khả năng lựa chọn những cái giá trị của chúng ta. Khi mà nói về các giá trị thì đó là những cái phẩm chất mà chúng ta lựa chọn để tồn tại và hành động, những cái việc mà nó mang lại sức sống và ý nghĩa và mục đích trong cái thời điểm hiện tại mà chúng ta đang sống. Nó không bao giờ là kết thúc, mà nó luôn luôn là một phần của cái cuộc hành trình trên cuộc đời mà chúng ta sống. Và cái cam kết đó là gì? Cam kết đó là cái cam kết chân thật với chính mình, để những cái khoảnh khắc sống của bạn trên cõi đời này là hướng về cái việc xây dựng một cái mô hình hành động dựa trên giá trị lớn hơn, để cho cái thói quen tư duy của bạn trở thành một người bạn thay vì là kẻ thù. Khi bạn thực hành cái sự chấp nhận bản thân, thực hành cái lòng trắc ẩn đối với người khác và đối với chính bản thân mình, và cái sự trọn vẹn, cái sự đóng góp, cái sự tham gia vui chơi và các mối quan hệ của bạn, nó bắt đầu phù hợp với cái mục đích, với cái giá trị của bạn. Và cái sự khởi đầu đó là nó phụ thuộc vào chính bản thân bạn. Chúng ta biết rằng các loại giá trị mà xây dựng cam kết, nó không phải là những cái loại mà có cái từ nên ở trong đó. Chúng không bao gồm cái chữ phải hay là cái chữ bắt buộc, mà đó là những thứ mà chúng ta cảm thấy trong nội tại, trong bản thân của chúng ta, có được ở bên trong mình, và chúng ta được phép lựa chọn tự do. Nếu bạn liên kết cái hành vi của mình với những cái phẩm chất mà bạn tự do lựa chọn và xây dựng nên những cái khuôn mẫu cuộc sống ngày càng lớn hơn xung quanh cái điều đó, thì cái cuộc sống nó sẽ nâng bạn lên, và bạn có thể mang cả cái nỗi đau, cả cái sự thất vọng và cả những cái sai lầm của bản thân tiến về phía trước. Cái điều này nó sẽ giúp ích cho bạn trong cuộc hành trình, vì những cái nơi mà bạn bị tổn thương chính là những cái nơi mà bạn quan tâm nhất, Ngược lại, nếu như bạn không muốn mình bị tổn thương, thì bạn đừng có quan tâm, đúng không? Ví dụ là nếu như mà bạn đã từng bị phản bội trong tình yêu, và hầu như tất cả chúng ta đều đã từng bị như vậy, thì cái tâm trí của bạn nó sẽ mách bảo cho bạn rằng hãy bảo vệ bản thân trước những cái nỗi đau trong tương lai bằng cách là đừng bao giờ để mình dễ bị tổn thương nữa. Hãy đừng có cởi mở, đừng có thân mật với ai nữa. Bạn sẽ không thể quay lại cái thời ngây thơ hồi xưa. Đó là một cái điều tốt, bởi vì cái sự mà thiếu hiểu biết không phải là hạnh phúc đâu, mà nó là cái sự vô minh. Cái tâm trí của bạn nó cố gắng bảo vệ bạn khỏi cái việc bị tổn thương bằng cách là loại bỏ cái sự quan tâm của bạn về mặt cơ bản. Vì vậy, bạn bắt đầu có khả năng phá vỡ những cái mối quan hệ tiềm năng, những cái mối quan hệ thân mật trong tương lai. Nếu như có một cái mối quan hệ mới xuất hiện, thực sự có thể khiến cho bạn cảm động sâu sắc, thì bạn biết rằng cái sự cởi mở với cái việc mà dễ tổn thương đó sẽ đi kèm với cái mối quan tâm đó, đi kèm với cái sự cảm động đó. Khi mà cái cánh cửa đó mở ra, thì bạn có thể cảm thấy một phần trong mình là muốn chạy trốn, muốn làm rối tung cái mối quan hệ đó lên theo một cái cách nào đó. Cái điều mà bạn phải làm là tìm ra cái nơi mà bạn có thể cởi mở hơn với những cái nỗi đau tiềm ẩn, và bước tới sẵn sàng hành động theo cái cách là thể hiện cái niềm tin vào bản thân. Chúng ta không có sao khi mà ở gần người khác, cũng có nghĩa là chúng ta không sao về cái khả năng bị tổn thương. Nếu bạn xây dựng được một cái mối quan hệ thân mật, ngay cả khi hai bạn không bao giờ cố ý làm tổn thương nhau, thì một trong hai người cũng sẽ chết trước, đúng không? Và bạn nghĩ rằng mình sẽ không cảm thấy bị bỏ rơi hay bị phản bội. À, cái chỗ này bạn hãy nghĩ lại đi ha. Nó đang thể hiện cho cái ví dụ và cái chuyện là nói một cách đơn giản là nếu chúng ta chấp nhận bước vào một mối quan hệ là chúng ta cũng phải chấp nhận tất cả những cái rủi ro, những cái sự khổ sở, đau đớn, những cái sự dễ tổn thương sẽ đi kèm với nó và có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Những cái tổn thương, đau đớn, mất mát và cái sự hữu hạn là một phần của chính cuộc sống, và nó có một cái mối liên hệ tự nhiên giữa một cái mặt của đồng xu ghi là nỗi đau và mặt kia của đồng xu ghi là sự quan tâm. Cái ý thức và quan điểm của con người là cái chìa khóa để mà chúng ta có được cả hai. Cái kiểu mẫu này nó áp dụng cho mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Chấp nhận ở đây không phải là cái vấn đề về sự khoan dung hay là cam chịu, mà khi chúng ta nhận được, chúng ta thừa nhận những gì ở bên trong nỗi đau của mình, chúng ta có thể hướng cái sự chú ý của mình đến những gì mà chúng ta quan tâm sâu sắc và cam kết cái cuộc sống của mình với cái điều đó mà không cần phải che giấu, không cần phải né tránh những cái nỗi đau và cái sự hữu hạn của chính mình. Chúng ta không cần phải che giấu, không cần phải né tránh sự thật rằng tình yêu nó bao gồm cả sự mất mát, hay là cái cuộc sống nó bao gồm cả cái chết ở trong đó. Tất cả những cái ý tưởng này, những cái nội dung này, nó hướng bạn đến một cái cảm nhận, một cái suy nghĩ về cái thế giới ở cái mức độ rộng hơn. Nó không có quá nhiều thứ mà bạn có thể bận tâm và lo lắng đâu. Liệu pháp chấp nhận và cam kết cũng bắt nguồn từ cái triết lý từ hơn 2000 năm trước của ông cha chúng ta về triết lý khắc kỷ. Nó có một cái sự tương đồng. Tìm hiểu thêm về những cái lĩnh vực này, bạn sẽ thấy là nó giúp cho chúng ta rèn luyện được cái sự vững chãi trong cái tâm trí của chúng ta, để chúng ta có thể đủ mạnh mẽ, đủ kiên cường đối mặt với bất kỳ một cái sự kiện, một cái sự cố nào có thể xảy ra trong cuộc sống, bất kể nó là gì. Chúng ta không thể cầu mong, chúng ta không thể điều khiển được những sự kiện nó xảy ra ở xung quanh chúng ta. Cái duy nhất mà chúng ta có thể làm là thực hành, rèn luyện cho mình một tâm trí vững chãi để có thể đương đầu với bất kỳ những cái tình huống nào mà nó không làm cho bạn phải lo âu, phải sợ hãi hoặc là hoảng hốt. vọng rằng cái nội dung của tập hôm nay giúp cho bạn có thêm được một số thông tin, một số công cụ hữu ích cho cái việc chúng ta có thể kiểm soát được cái tâm trạng của chúng ta trong cuộc sống. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Và nếu như cái nội dung mình chia sẻ là hữu ích thì hãy đăng ký theo dõi kênh. Xin chào bạn và hẹn gặp lại vào tuần sau ha!